Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thanh Phương, Mai Vân, Mai Anh xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là tổng bản tin thời sự ngày 16 tháng 3, 2013. Nhiều tổ chức quốc tế kêu gọi trả tự do cho luật sư Lê Quốc Quân. Quốc hội Miến Điện chấp thuận xét lại bản hiến pháp độc đoán. Hàng chục quân nhân Mỹ kiện tập đoàn điện lực Nhật Bản TEPCO về tội gian dối. Một nữ du khách Thụy Sĩ bị cưỡng hiếp tập thể tại Ấn Độ. Mỗi ngày một sự kiện, Bình Nhưỡng hăm dọa, Washington triển khai lá chắn chống tên lửa. Uy tín bà Aung San Suu Kyi bắt đầu bị sức mẻ tại Miến Điện, thông tin viên Arnaud Dubus phân tích từ Bangkok. Kính thưa quý thính giả, nhiều tổ chức quốc tế kêu gọi Hà Nội trả tự do cho luật sư Lê Quốc Quân. Ngày 13 tháng 3 vừa qua, một liên minh gồm nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế, trong đó có phóng viên không biên giới và luật sư không biên giới đã ra một thông cáo chung, kêu gọi Liên Hiệp Quốc và các nhà bảo vệ nhân quyền can thiệp để luật sư Lê Quốc Quân, một blogger và cũng là một nhà hoạt động nhân quyền, được tự do ngay lập tức. Trả lời RFI Việt ngữ hôm nay, em trai của luật sư Quân, ông Lê Quốc Quyết cho biết là cho đến nay, gia đình vẫn chưa được gặp luật sư Quân.
Luật sư Lê Quốc Quân đã bị bắt từ ngày 27 tháng 12 năm ngoái với tội danh trốn thuế và cho tới nay vẫn bị tạm giam để điều tra. Bản thông cáo của các tổ chức nhân quyền nói trên nhắc lại là từ lâu luật sư Quân đã nằm trong tầm ngắm của chính quyền Việt Nam vì ông đã từng biện hộ cho nhiều nạn nhân các vụ vi phạm nhân quyền. Luật sư Quân đã nhiều lần bị câu lưu, thậm chí vào tháng 8 năm ngoái đã bị những kẻ lạ mặt hành hung dã man, nhưng vụ này đã không được điều tra. Các tổ chức nhân quyền yêu cầu các báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về quyền tự do ngôn luận, về bảo vệ nhân quyền và quyền tự do lập hội can thiệp với chính quyền Việt Nam để trả tự do cho luật sư Quân. Một kiến nghị khác cũng đã được gửi đến nhóm công tác Liên Hiệp Quốc về giam giữ độc đoán, yêu cầu họ chính thức lên án tính chất độc đoán của việc bắt giữ luật sư Lê Quốc Quân và yêu cầu chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho ông. Trả lời RFI Việt ngữ hôm nay, anh Lê Quốc Quyết, em trai của luật sư Lê Quốc Quân, cho biết thêm về tình trạng hiện nay của nhà hoạt động nhân quyền này.
Hiện tại thì gia đình chưa được ai thăm gặp cả, chỉ có gửi đồ thăm nuôi thì được thôi, còn hiện tại thì là chỉ có luật sư thì được đi dự cung 3 lần rồi. Và thực ra là đây là đi dự cung chứ không phải luật sư vào gặp, bởi vì nó chưa có kết luận điều tra, mà chỉ đi giám sát cái việc điều tra của cơ quan, điều tra về trường hợp của anh Quân thôi.
Vâng, nhưng mà gia đình đã có thể biết được chút ít tin tức gì về tình trạng của luật sư Lê Quốc Quân trong tù hay không ạ?
Hiện tại thì là anh Quân khỏe. Trước đây thì cái bước lần mà đi dự cung lần đầu luật sư gặp thì là anh Quân khá yếu, bởi vì khi đấy anh Quân vừa tuyệt thực 15 ngày xong. Anh Quân tuyệt thực và cương quyết, tức là có luật sư mới làm việc. Cuối cùng là có luật sư vào thì khi đấy anh Quân người khá gầy, bởi vì là tuyệt thực dài ngày. Nhưng mà lần vừa rồi, tức là hôm thứ Sáu vừa rồi, luật sư cũng có được vào dự cung lần thứ ba, thì là anh Quân khỏe và cơ bản là anh Quân cũng không làm việc nhiều, xoay quanh mấy cái thứ mà cứ hỏi đi hỏi lại, cho nên là anh Quân anh cũng không làm việc nhiều với cơ quan an ninh điều tra.
Vâng, dự cung tức là luật sư tham dự những cái buổi thẩm vấn luật sư Quân.
Đúng rồi, tức là luật sư chỉ ngồi để tham dự cái việc hỏi cung của cơ quan điều tra với anh Quân thôi. Chứ còn luật sư cũng không có quyền trao đổi gì, nếu trong trường hợp muốn trao đổi gì thì phải là, theo đúng luật là như vậy, muốn trao đổi gì là phải thông báo trước cho cơ quan điều tra, và cơ quan điều tra duyệt những trao đổi đấy rồi mới được phép trao đổi, còn lại về nguyên tắc thì không được trao đổi, bởi vì đây là trong quá trình điều tra.
Cách đây vài ngày, một số tổ chức nhân quyền quốc tế đã có lên tiếng về trường hợp của luật sư Lê Quốc Quân. Vậy thì gia đình có những suy nghĩ như thế nào về trường hợp của luật sư Quân cũng như của những người khác bị bắt và đang bị giam có liên quan đến vụ này ạ?
Đó là một nguồn động viên cho gia đình, bởi vì là không phải như các lần khác, như các lần anh Quân thì cũng đã bị bắt nhiều lần, cũng bị bắt trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, nhưng mà trong trường hợp đó thường chỉ một mình anh Quân bị. Nhưng lần này thì nó là một cái sự thiệt hại ghê gớm của gia đình, là bởi vì bắt đến 3 người và một cô em thì vừa được thả thôi. Còn vẫn còn quản, mà quản lại bị giam nó còn lâu hơn anh Quân nữa, và luật sư chỉ mới vào dự cung một lần thôi. Cho nên cái việc có sự lên tiếng của các tổ chức quốc tế là cần thiết, là bởi vì là nếu mà một mình anh Quân chịu đựng thì nó còn dễ, chứ còn đây là dường như là cả gia đình chịu đựng với cảnh đàn áp một cách có hệ thống. Nhà anh Quân bị khám, nhà quản bị khám đến mấy lần, cả công ty, cả nhà, rồi cả xe cũng bị khám xe. Thì không biết một cái vụ án mà nó gọi là trốn thuế thì không thể tưởng tượng được là người ta lại làm trong tình huống khẩn cấp và nó toàn bộ như vậy.
Theo tôi biết thì trước đây không chỉ luật sư Lê Quốc Quân hay anh Lê Đình Quảng mà bản thân anh cũng chịu nhiều áp lực bởi vì là người trong gia đình của luật sư Lê Quốc Quân. Hiện nay thì không biết là áp lực đó còn hay không ạ?
Riêng cá nhân Quyết ấy, thì là Quyết phải đối mặt với cái việc trước đây cũng đã bị câu lưu này, rồi tức là bị dự nhiều lần và bị triệu tập dự và mời mỗi lúc mà có sự kiện biểu tình chống Trung Quốc hay là mỗi lúc xử những cái nhà bất đồng chính kiến thì bản thân Quyết là toàn ngồi ở phường thôi. Nhưng mà từ trường hợp gia đình xảy ra thì cái ngày khám công ty thì Quyết phải ngồi trong Chín Hòa một ngày. Sau khi ngày hôm đấy ra thì là bắt quản với bắt anh Quân nhờ thì là Quyết luôn luôn bị theo dõi đến 6 người cơ và thay 3 ca. Mỗi ca thì là ít nhất là 3 người, còn nhiều của hôm thì đến 6 người. Và họ mắc võng, họ ngủ trước ngay cái cầu thang của nhà Quyết luôn. Tức là họ theo dõi 24/24. Thì cũng khá mệt mỏi, nhưng mà Quyết lại trở về đằng quê ở Nghệ An để lo một số việc của gia đình. Thì ở đây thì nó bớt áp lực hơn, còn ở Sài Gòn thì rất nhiều áp lực.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn anh Lê Quốc Quyết, em trai của luật sư Lê Quốc Quân.
Thêm một bước tiến mới tại Miến Điện. Theo yêu cầu của một dân biểu thuộc phe chính quyền, Quốc hội Miến Điện đồng ý xem xét lại bản hiến pháp 2008. Văn kiện này trao cho quân đội quyền lực chính trị áp đảo và ngăn cản lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi tranh cử tổng thống.
Theo nhật báo thân chính phủ New Life of Myanmar, Hạ viện Miến Điện đã chấp thuận thành lập Ủy ban chuyên gia pháp lý và trí thức để xem xét bản hiến pháp với mục đích sao cho thích hợp với tình hình đất nước đang ở trong tiến trình cải cách. Tuy nhiên, tờ báo không nói rõ là những điều khoản nào sẽ được tu chính, điều khoản nào không. Hiến pháp 2008 do Tập đoàn Quân Việt soạn thảo trao cho giới quân nhân nhiều quyền hạn rộng rãi, đặc biệt là được ưu quyền chiếm 25% giới dân biểu. Các tác giả văn kiện gây tranh cãi này còn có dụng ý ngăn chặn trước lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi, có chồng là người nước ngoài và hai con mang quốc tịch Anh lên làm tổng thống. Tuy đòi hỏi thay đổi hiến pháp, nhưng Liên đoàn Quốc gia vì Dân Chủ không tỏ ra lạc quan trước thông tin thành lập ủy ban xem xét. Phát ngôn viên O'Kian thẩm định, con đường dân chủ đã được rõ nét hơn bởi vì người yêu cầu xét lại bản hiến pháp là một dân biểu trong phe chính phủ. Tuy nhiên, đối lập chưa rõ bước tới sẽ ra sao. Trong lĩnh vực thông tin, chủ nhân tập đoàn Internet Google của Mỹ sẽ đến Miến Điện vào tuần tới để phát triển mạng thông tin điện tử này. Eric Schmidt sẽ đến Rangoon ngày 22 tháng 3 trong vòng viếng thăm châu Á. Mặc dù người dân Miến Điện đã được tự do thông tin, nhưng tỷ lệ người sử dụng Internet còn thấp và vận tốc truy cập còn chậm chạp.
Hoa Kỳ yêu cầu tăng tốc độ xét xử Khmer Đỏ tại Campuchia. Phản ứng sau khi Yang Sari, nhân vật lãnh đạo số 3 của chế độ Khmer Đỏ, qua đời trong lúc đang bị xét xử trước tòa án về tội ác diệt chủng. Bộ Ngoại giao Mỹ vào ngày hôm qua yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xét xử những lãnh đạo Khmer Đỏ còn lại.
Trả lời báo chí, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Victoria Nuland cho biết là Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ nhiệm vụ của tòa án quốc tế truy tố giới lãnh đạo cao cấp Khmer Đỏ và những người chịu trách nhiệm về tội ác thời kỳ đó. Người phát ngôn nói thêm, cái chết của Yang Sari cho thấy là cần phải có một tiến trình nhanh chóng và hoàn chỉnh để kết thúc việc xét xử tất cả các lãnh đạo Khmer Đỏ. Từ hôm thứ Sáu, nhiều tiếng nói đã vang lên yêu cầu tòa án quốc tế mở lại nhanh chóng các phiên tòa. Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền ở Campuchia, Surya Subedi, đã kêu gọi Liên Hiệp Quốc, tòa án, chính phủ Campuchia và các nhà tài trợ hãy cùng cam kết đẩy nhanh công việc xét xử.
Tại Bắc Á, Bắc Kinh thông báo thành phần tân chính phủ bên cạnh Thủ tướng Lý Khắc Cường và Chủ tịch nước Tập Cận Bình.
Hôm nay, Trung Quốc công bố danh sách tân chính phủ, hai nhân vật được chú ý nhất là Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng. Tân Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, 59 tuổi, được biết là một nhà ngoại giao từng đảm nhiệm các chức vụ tế nhị. Từ năm 2008 cho đến nay, ông Vương Nghị đặc trách quan hệ với Đài Loan. Trước đó, từ 2004 đến 2007, ông làm đại sứ tại Nhật Bản. Do vậy, trong bối cảnh tình hình Hoa Đông căng thẳng, việc chọn Vương Nghị vào ghế ngoại trưởng thay thế ông Dương Khiết Trì không phải là ngẫu nhiên. Cựu ngoại trưởng Dương Khiết Trì lên làm ủy viên quốc vụ viện, lãnh đạo tối cao của nền ngoại giao Trung Quốc, thay thế ông Đới Bình Quốc. Về mặt quốc phòng, chiếc ghế bộ trưởng được trao cho một viên tướng lục quân 64 tuổi, đó là tướng Thường Vạn Toàn. Từ năm 2007, nhân vật này là ủy viên của Quân ủy Trung ương. Về kinh tế, ông Châu Tử Xuyên tiếp tục được làm thống đốc Ngân hàng Trung ương, mặc dầu ông đã 65 tuổi. Theo hãng tin AFP, sự kiện này nhằm mục đích trấn an giới tài chính quốc tế, vốn đã quen biết ông từ nhiều thập niên qua. Châu Tử Xuyên chủ trương quốc tế hóa đồng nhân dân tệ, nhưng đồng thời từng bước nới lỏng tỷ suất hối đoái. Trong bốn phó thủ tướng của nội các Lý Khắc Cường có cựu tỉnh ủy Quảng Đông Uông Dương, người được tiếng là thuộc khuynh hướng cởi mở nhất trong vụ dân làng Ô Khảm nổi loạn năm 2011.
Về mặt xã hội, gần 330 triệu vụ phá thai ở Trung Quốc đã được ghi nhận trong 40 năm qua. Hãng AFP hôm nay trích dẫn số liệu của Bộ Y tế Trung Quốc cho biết là có gần 330 triệu vụ phá thai được thực hiện từ năm 1971 đến 2010 trong chính sách một con của Trung Quốc.
Theo giới quan sát, việc tổ chức lại như nói trên làm tiền đề cho việc nới lỏng chính sách giới hạn sinh đẻ ở Trung Quốc. Nhưng các nhà lãnh đạo Trung Quốc thì khẳng định ngược lại là chính sách kế hoạch hóa gia đình vẫn sẽ tiếp tục và còn sẽ được củng cố. Theo số liệu Trung Quốc, thì chính sách một con giới hạn sinh đẻ được áp đặt đã giúp nước đông dân hàng đầu thế giới này giảm được đến 400 triệu trẻ em. Nhưng chính sách này có mặt trái và hiện nay nhiều tiếng nói đã vang lên để đòi bãi bỏ. Những vụ phá thai có chọn lọc khi thai nhi là con gái đã gây ra tình trạng trai thừa gái thiếu hiện nay ở Trung Quốc, thiếu đến hàng chục triệu phụ nữ. Theo Bộ Y tế, thì hành vi phá thai đạt cao điểm những năm 1982 đến 1992 với 10 triệu ca hàng năm, có năm thì lên đến 14 triệu. Chính sách hạn chế sinh đẻ cũng đã dẫn đến những hành vi cưỡng bức phá thai tại nhiều địa phương, một hành vi trên nguyên tắc không được phép. Nhiều nhà quan sát và phân tích hiện nay đánh giá là vào trung hạn, Trung Quốc sẽ phải nới lỏng chính sách kiểm soát sinh đẻ trước hiện tượng dân số già đi và người trong tuổi lao động giảm sụt.
Hàng chục quân nhân Mỹ kiện tập đoàn điện lực Nhật Bản TEPCO về tội gian dối. Tập đoàn TEPCO của Nhật chịu trách nhiệm khai thác nhà máy điện hạt nhân Fukushima đã bị hơn 20 quân nhân Mỹ kiện ra tòa. Từ 9 người lúc ban đầu, con số người tham gia vụ kiện lên đến 26 người vào ngày hôm nay 16 tháng 3 và có thể tăng cao hơn nữa. Họ là những người đã sang giúp đỡ Nhật Bản sau tai nạn nhà máy điện do động đất sóng thần gây ra cách nay 2 năm. Thông tin viên Rafael Rance tại Washington tường thuật vụ việc như sau.
L'opération Tomodachi les a-t-elle rendus malades?
Phải chăng chiến dịch Tomodachi tại Nhật Bản đã tác hại đến sức khỏe của nhiều quân nhân Mỹ? Một số lính Mỹ đã đoan chắc điều này khi kiện tập đoàn TEPCO. Theo họ, thì TEPCO đã nói dối về những rủi ro có thể gặp phải đối với các ekip trợ giúp nhân đạo được triển khai vào tháng 3 năm 2011 gần nhà máy điện nguyên tử Fukushima. Trong số những người tham gia chiến dịch, có những lính thủy quân lục chiến đã giải ngũ, bên cạnh các đồng đội vẫn còn phục vụ trong quân ngũ. Cũng như những người lính hải quân đã đến vùng bị nạn trên hàng không mẫu hạm Ronald Reagan. Từ 9 người vào tháng 12 năm 2012, con số người đệ đơn kiện trước một tòa án ở California hiện lên đến 26 người, với số đơn mới nộp trong tuần này. Theo luật sư của các nguyên đơn, sắp tới đây có thể có đến cả 100 người khác tham gia vụ kiện. Những người đi kiện đều khẳng định là họ bị bệnh do nhiễm xạ, ung thư, viêm họng, nhức đầu. Họ đòi bồi thường thiệt hại tổng cộng hơn 2 tỷ đô la, cũng như đòi mở một quỹ bồi thường hơn 1 tỷ đô la khác. Khi được hỏi về vụ này vào hôm qua, tập đoàn TEPCO đã không bình luận gì, còn trả lời báo Stars and Stripes. Bộ Quốc phòng Mỹ nhắc lại là mức nhiễm xạ mà các quân nhân này phải chịu đựng không nguy hại lắm cho sức khỏe của họ.
Rafael Ren, Washington, RFI.
Du lịch Ấn Độ, một nữ du khách Thụy Sĩ bị cưỡng hiếp tập thể. Hôm nay, cảnh sát Ấn Độ thông báo là một nữ du khách người Thụy Sĩ đã bị hãm hiếp tập thể ở miền Trung Ấn Độ vào ngày hôm qua, 15 tháng 3.
Nạn nhân lúc ấy đang đi xe đạp cùng với chồng tại bang Madhya Pradesh thì bị một nhóm từ 7 đến 8 người đàn ông tấn công, trói người chồng lại và thay phiên nhau hãm hiếp người vợ, trước khi cướp đi 10.000 rupee, tức là tương đương với 185 đô la, và một điện thoại di động. Nữ du khách Thụy Sĩ, khoảng 40 tuổi, đã được đưa vào bệnh viện ở địa phương. hai vợ chồng du khách này đến tham quan cung điện nổi tiếng Taj Mahal ở miền Bắc Ấn Độ, một trong những địa điểm thu hút nhiều du khách nhất của nước này. Vụ cưỡng hiếp tập thể nữ du khách Thụy Sĩ xảy ra vào lúc mà ngày càng có nhiều phụ nữ Ấn Độ cũng như ngày càng có nhiều người bên phía nam giới biểu tình phản đối các vụ hãm hiếp và tấn công tình dục mà những thủ phạm hầu như không hề bị trừng trị. Phong trào này đã nổi lên mạnh mẽ sau vụ một nữ sinh viên Ấn Độ 23 tuổi bị hãm hiếp tập thể trên xe bus ngày 29 tháng 12 ở New Delhi và sau đó đã qua đời vì bị thương quá nặng cho dù đã được đưa sang Singapore để chữa trị. Vụ này đã gây phẫn nộ dư luận Ấn Độ cũng như toàn thế giới. Những người bị nghi là tham gia vụ hãm hiếp tập thể nói trên đã bị bắt, nhưng thủ phạm chính lại treo cổ trong tù vào ngày 11 tháng 3 trong một hoàn cảnh chưa rõ ràng. Theo một dự luật vừa được Quốc hội Ấn Độ thông qua, những kẻ phạm tội hiếp dâm kể từ nay có thể lãnh án tù từ 20 năm trở lên, thậm chí có thể bị kết án tử hình nếu nạn nhân thiệt mạng hoặc sống trong tình trạng thực vật.
Tại châu Mỹ Latin, chính phủ Venezuela bỏ ý định ướp xác cố tổng thống Hugo Chavez. Quyền tổng thống Venezuela Nicolas Maduro từng loan báo là thi hài ông Hugo Chavez sẽ được ướp xác để cho đời sau tiếp tục được thấy cố tổng thống của họ. Tuy nhiên, ngày hôm qua 15 tháng 3, chính quyền Venezuela đã cho biết là sẽ không thực hiện việc này, lý do là phương án đòi hỏi phải đưa thi hài ông Chavez qua Nga và để lại trong nhiều tháng. Bộ trưởng Thông tin Venezuela hôm qua giải thích, ông đã yêu cầu bỏ việc ướp xác sau một báo cáo của một ủy ban y tế Nga. Theo báo cáo của Nga, phải đưa thi hài và để thi hài ông Chavez ở Nga từ 7 đến 8 tháng. Hôm thứ Tư, quyền tổng thống Maduro đã công nhận việc này khó làm, cho nên cuối cùng quyết định bỏ việc ướp xác cố tổng thống Hugo Chavez.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Bình Nhưỡng hăm dọa Washington triển khai lá chắn chống tên lửa. Trước những lời đe dọa đánh phủ đầu của Bắc Triều Tiên, Hoa Kỳ đã nhanh chóng củng cố hệ thống lá chắn chống tên lửa liên lục địa. Bờ biển Tây của Mỹ sắp được tăng cường 14 dàn phi đạn diệt quả tiễn, trong khi đó Nhật Bản sẽ được trang bị thêm một radar phát hiện và theo dõi đạn đạo. Thái độ hiếu chiến của chế độ Kim Jong-un làm tình hình bán đảo Triều Tiên thêm căng thẳng. Theo Viện Nghiên cứu Chiến lược IESS tại London, thì xác suất Bình Nhưỡng gây chiến tranh trong năm nay được xem là rất cao. Cho đến nay, Nhà Trắng tuyên bố là chế độ Bình Nhưỡng không đủ khả năng tấn công trực tiếp vào lãnh thổ Hoa Kỳ. Nhưng trong thời gian gần đây, Bắc Triều Tiên đã đạt được nhiều tiến bộ về vũ khí. Tháng 12 năm ngoái, họ thử nghiệm thành công một tên lửa đạn đạo được ngụy trang dưới hình thức phóng vệ tinh. Đến tháng 2 năm nay, vụ nổ hạt nhân lần thứ 3 được tiến hành trong lòng đất. Thứ Tư tuần này, Bắc Triều Tiên khẳng định là họ ngưng công nhận hiệu lực của Hiệp ước Đình Chiến ký kết vào năm 1953. Bước kế tiếp là sử dụng sức mạnh võ trang nguyên tử để tiêu diệt kẻ thù. Trước cơn sốt mới tại bán đảo Triều Tiên, Hoa Kỳ quyết định gửi một thông điệp rõ ràng đến Bình Nhưỡng. Chiều hôm qua, 15 tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel thông báo tăng cường khả năng bảo vệ lãnh thổ và duy trì mức độ vượt xa đối phương về quân sự. Cụ thể, lực lượng quả tiễn bảo vệ bờ Tây đặt ở Alaska ở phía Bắc và California ở phía Nam sẽ được tăng từ 30 đơn vị hiện nay lên 44 quả tiễn vào năm 2017. Đây là loại phi đạn chặn tên lửa liên lục địa GPI đặt trên đất liền. Hoa Kỳ còn chuẩn bị biện pháp thứ hai gồm trang bị thêm một hệ thống radar TPY-2 trong một căn cứ không quân Nhật Bản ở Tây Bắc Kyoto hướng về biển Nhật Bản với nhiệm vụ phát hiện và theo dõi quỹ đạo tên lửa phóng đi từ Bắc Triều Tiên. Mặt khác, trong kế hoạch lá chắn chống tên lửa của Liên minh Bắc Đại Tây Dương, một dàn radar TPY-2 cũng sẽ được thiết lập tại Thổ Nhĩ Kỳ cùng với phi đạn chặn tên lửa đặt tại hai thành viên Ba Lan và Rumani. Theo AFP, Washington cũng sẽ tái cấu trúc chương trình quả tiễn diệt quả tiễn SM-3 trang bị cho khu trục hạm và tuần dương hạm Aegis, một trong những cột trụ phòng không của Hoa Kỳ. Cuối cùng, Bộ trưởng Chuck Hagel thông báo việc nghiên cứu tìm một địa điểm mới tại Hoa Kỳ để đặt thêm một dàn tên lửa GPI mà theo đề nghị của Đảng Cộng Hòa thì nên chọn ở bờ biển phía đông. Theo nhận định của Thứ trưởng Quốc phòng James Miller, thì những lời đe dọa của Bắc Triều Tiên làm nổi bật nhu cầu của Hoa Kỳ là cần phải tiếp tục thi hành những biện pháp phòng ngừa để vô hiệu hóa mọi âm mưu tấn công của đối phương trong tương lai. Trong bản báo cáo hàng năm tại Quốc hội Mỹ, Giám đốc Tình báo Quốc gia James Clapper thẩm định, Bắc Triều Tiên chỉ sử dụng vũ khí nguyên tử khi cảm thấy chế độ có thể sụp đổ. Nhưng ông nói thêm, chúng ta không biết, đối với Bình Nhưỡng thì đâu là giới hạn sau cùng. Còn theo nhận định của Viện Nghiên cứu Chiến lược IESS công bố ngày hôm qua tại London, thì rất có thể Bắc Triều Tiên sẽ phát động một cuộc tấn công khiêu khích Hàn Quốc ngay trong năm nay. IESS dựa trên yếu tố Bình Nhưỡng có tên lửa mà tầm phóng đủ tấn công Hàn Quốc lẫn Nhật Bản. Xác suất đụng độ tăng cao vì Seoul sau nhiều lần nhẫn nhục, lần tới sẽ phản ứng mạnh để không bị mất mặt. Tuy nhiên, cũng theo Viện Nghiên cứu IESS, chắc ít có khả năng xung đột biến thành chiến tranh toàn diện. Một là vì chế độ Bình Nhưỡng sợ thua trận và sụp đổ. Thứ hai là Trung Quốc hiện nay rất căng thẳng và tức giận chế độ đàn em. Bắc Kinh phải làm đủ cách để không bị lôi cuốn vào cuộc chiến và bằng mọi giá phải bảo vệ trái độ Bắc Triều Tiên. Viễn ảnh chế độ dân chủ của Hàn Quốc tiến đến sát nách hoa lục và kéo theo ảnh hưởng của Hoa Kỳ là cơn ác mộng của Bắc Kinh. Vấn đề là tham vọng trang bị vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng đã làm cho bán đảo Triều Tiên thành lò thuốc súng. Một động thái khiêu khích sẽ gây hệ quả khó lường. Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, mời quý thính giả theo dõi một phỏng vấn. Uy tín của bà Aung San Suu Kyi bắt đầu bị sức mẻ. Thông tin viên Arnaud Dubus trả lời các câu hỏi của RFI.
Hình ảnh của bà Aung San Suu Kyi, người từ lâu là biểu tượng ở trong và ngoài nước của cuộc đấu tranh vì dân chủ tại Miến Điện, đã bắt đầu bị xói mòn. Nguyên do có lẽ bắt nguồn từ lập trường của bà về các xung đột sắc tộc và thái độ gần gũi của bà với giới quân đội. Ngày 14 tháng 3 vừa qua, Aung San Suu Kyi đã bị dân làng ở miền Trung Miến Điện là ó khi bà đến nơi để giới thiệu một bản báo cáo của Quốc hội ủng hộ việc tiếp tục đề án đầu tư gây tranh cãi của Trung Quốc vào một mỏ đồng gần thị trấn Moniwa. Từ Bangkok, thông tin viên Arnaud Dubus, phụ trách khu vực, đã nêu bật một số yếu tố đã dẫn đến những lời chỉ trích gần đây nhắm vào lãnh tụ đối lập Miến Điện.
Ce qui a commencé à abîmer l'image d'Aung San Suu Kyi a été son silence sur la question des Rohingyas.
Yếu tố đã bắt đầu làm thương tổn hình ảnh của bà Aung San Suu Kyi là sự im lặng của bà trên vấn đề người Rohingya, sắc dân theo Hồi giáo này cư ngụ tại bang Rakhine miền Tây Miến Điện. Họ là nạn nhân của tình trạng bạo lực sắc tộc bùng lên hồi tháng 6 năm ngoái 2012. Hơn 100.000 người Rohingya đã phải bỏ làng mạc của mình để đến tị nạn trong các trại tạm cư hết sức thiếu vệ sinh. Hàng trăm ngôi làng đã bị đốt cháy, hàng ngàn người Rohingya đã phải chạy trốn khỏi Miến Điện trên những thuyền mong manh để qua Malaysia lánh nạn. Thế nhưng bà Aung San Suu Kyi chỉ nói được duy nhất một điều. Vấn đề phải được giải quyết bằng việc áp dụng các quy định của luật pháp. Do vậy, nhiều người trong giới trí thức Miến Điện đã phê phán bà là không có khả năng trong tư cách một chính khách trình bày rõ quan điểm chính trị của mình về một vấn đề quan trọng như vậy đối với đất nước. Sự cố hôm 14 tháng 3 vừa qua gần mỏ đồng Moniwa cho thấy là thái độ bất mãn đối với bà Aung San Suu Kyi cũng đã lan tỏa xuống các tầng lớp bình dân. Hình ảnh của vụ trực diện giữa lãnh tụ đối lập với số người dân rất đáng kinh ngạc. Người ta thấy dân làng la ó và giơ nắm đấm về phía một Aung San Suu Kyi có dấu hiệu rất hoang mang, không biết phải làm gì. Sau cùng, các dân tộc thiểu số tại Miến Điện dường như cũng đã mất niềm tin vào bà Aung San Suu Kyi. Một ví dụ cụ thể, lực lượng Kachin, sắc dân thiểu số cuối cùng còn tiếp tục đấu tranh chống chính quyền, đã cho biết là họ không muốn bà Aung San Suu Kyi can dự vào các cuộc đàm phán về một thỏa thuận hòa bình.
Ainsi les Kachin, la dernière minorité ethnique qui continue à se battre, ont indiqué qu'ils ne voulaient pas qu'Aung San Suu Kyi soit impliquée dans les négociations pour un accord de paix.
Thưa anh, phải chăng có thể nói là trong một trường mực nào đó, bà Aung San Suu Kyi là nạn nhân của danh tiếng biểu tượng đấu tranh ủng hộ dân chủ của bà?
Oui, tout à fait. Lorsqu'Aung San Suu Kyi, fille du héros national Aung San, a reçu le prix Nobel de la paix en 1991, elle a été...
Vâng, quả đúng là như vậy. Khi Aung San Suu Kyi, con gái của anh hùng dân tộc Miến Điện Aung San, được trao giải Nobel Hòa Bình vào năm 1991, bà đã được người ta tô điểm bằng mọi đức tính, làm việc có hiệu quả, biết nhìn xa trông rộng, thông minh tài trí, vân vân. Bà đã được tôn lên thành một vị thánh sống, và cộng đồng quốc tế cùng với các phương tiện truyền thông ngoại quốc đã góp phần đặt bà lên bệ thần tượng. Từ khi được bầu vào quốc hội, người ta đã ngạc nhiên khi thấy rằng, cũng như mọi người bình thường khác, Aung San Suu Kyi cũng có những mặt yếu và mặt mạnh. Nhưng quan trọng hơn cả là người ta đã thấy rõ một điều đã từng bộc lộ trước đó. Lãnh tụ đối lập Miến Điện không có kinh nghiệm chính trị trong hệ thống chính trị của nước này. Bà đã can đảm đối đầu với chế độ quân sự, bị giam giữ trong gần 20 năm, nhưng lại không có kinh nghiệm chính trị thực tế. Aung San Suu Kyi xuất thân từ một tầng lớp được ưu đãi ở Miến Điện, vốn không thực sự gần gũi với những người dân thấp cổ bé miệng ở bên dưới. Ngoài ra, còn có vấn đề cá tính của mỗi người. Aung San Suu Kyi không hề tha thứ cho các đảng đối lập khác đã tham gia vào cuộc bầu cử hồi tháng 11 năm 2010 mà Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà đã tẩy chay. Bà đã có thái độ kiêu ngạo đối với các đảng đối lập khác, cho dù đảng của bà rốt cuộc cũng đã đồng ý tham gia cuộc bầu cử vào đầu năm 2012.
Et ce, alors même que la Ligue nationale pour la démocratie a finalement accepté de participer aux élections partielles au début de 2012.
Anh Thích cho rằng lẽ ra bà Aung San Suu Kyi nên giữ vai trò của một lãnh tụ đoàn kết dân tộc, thay vì dấn thân vào nghị trường Miến Điện như vậy hay không?
Oui, en fait, elle aurait pu être le grand leader national, à l'instar par exemple de Nelson Mandela en Afrique du Sud.
Lẽ ra bà ấy có thể trở thành một lãnh tụ dân tộc vĩ đại, tương tự như ông Nelson Mandela ở Nam Phi hoặc Xanana Gusmão ở Đông Timor. Khi trở thành một dân biểu và tham gia vào các hoạt động chính trị đảng, bà đã làm mất đi hình ảnh của một con người có thể đoàn kết mọi thành phần dân tộc. Bà đã trở thành một bộ phận của hệ thống, và đó là lý do tại sao dân làng ở Moniwa không còn muốn nghe bà nữa. Đảng của bà, Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, rất có thể sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2015. Thế nhưng, nghịch lý là điều đó có thể dẫn đến sự hình thành của một chính phủ yếu kém, nhưng đứng đầu là một lãnh đạo mà không ai trong chính phủ dám phản đối. Trên nguyên tắc, đại hội gần đây của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ phải cho phép khởi động tiến trình cải tổ, sao cho đảng này có được tầm cỡ đủ khả năng lãnh đạo đất nước. Thế nhưng, nếu căn cứ vào diễn tiến của đại hội đó, ta hoàn toàn có thể nghi ngờ về việc tiến trình chuyển đổi đã thực sự bắt đầu.
Mais si l'on regarde comment s'est déroulé le congrès, on peut avoir des doutes sur le fait qu'une telle transformation ait vraiment été amorcée.
RFI xin cảm ơn thông tin viên Arnaud Dubus tại Bangkok đã tham gia vào chương trình hôm nay.
Quý thính giả vừa theo dõi bản tin thời sự của RFI Việt ngữ. Trong chốc lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu John Barrowman, giọng ca tỏa sáng của làng nhạc kịch. Tuấn Thảo giới thiệu bộ sưu tập gồm 3 cuộn băng CD của tiếng hát Scrooner, người Scotland.
RFI xin kính chào quý khán giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính đã loan. Nhiều tổ chức quốc tế kêu gọi trả tự do cho luật sư Lê Quốc Quân. Quốc hội Miến Điện chấp thuận xét lại bản hiến pháp độc đoán. Hàng chục quân nhân Mỹ kiện tập đoàn điện lực Nhật Bản TEPCO về tội gian dối. Một nữ du khách Thụy Sĩ bị cưỡng hiếp tập thể tại Ấn Độ. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Bình Nhưỡng hăm dọa, Washington triển khai lá chắn chống tên lửa. Uy tín bà Aung San Suu Kyi bắt đầu bị sức mẻ tại Miến Điện, thông tin viên Arnaud Dubus phân tích từ Bangkok. Sau đây, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Minh Anh phụ trách.
Điểm báo.
Trong bài viết mang tựa đề Hồng Kông, chốn nương thân cho báo chí đối lập, tờ Phụ San Văn hóa và Ý kiến của Lô Mông được cho biết, kể từ năm 2011, tuần báo Isun Affairs, một tạp chí quy tụ nhiều tiếng nói đối lập bị cấm đoán ở Bắc Kinh thế nhưng lại rất được dân cư mạng Hoa Lục đánh giá cao và ủng hộ, vì những bài viết phản ánh thực trạng xã hội, chính trị của Trung Quốc mà các tờ báo tại Trung Hoa Lục Địa không được phép đề cập đến.
Theo báo Le Monde, chính từ Hồng Kông, vốn được tự do ngôn luận mà Trần Bình, một người Trung Quốc, tuổi trạc tứ tuần và nhóm làm báo của ông đang hy vọng làm thay đổi đất nước. Sự kiện Thiên An Môn năm 1989 đã buộc nhà nghiên cứu trẻ của Đảng Cộng sản phải rẽ hướng sang làm kinh doanh, công việc làm ăn phát đạt, và giờ đây Trần Bình đang dần dần quay lại với chính trị. Chẳng có nét gì cho thấy Trần Bình thuộc lớp người giàu mới tại Trung Quốc. Chỉ có chính trị mới chính là niềm đam mê của ông. Trong các chương trình phát sóng hầu như mỗi ngày do chính ông điều khiển trên đài Eason TV tại Hồng Kông, Trần Bình có thể tranh luận hàng giờ với các nhà trí thức có tiếng tăm nhất tại Trung Quốc, những người theo xu hướng tự do, chẳng hạn như nhà triết học Từ Hữu Ngư và nhà soạn thảo hiến pháp Trương Bác Thụ. Dĩ nhiên là tín hiệu sẽ không bắt được tại Bắc Kinh, nhưng người xem vẫn có thể truy cập được trên Internet. Để củng cố cho cái mà ông gọi diễn đàn cho cải cách chính trị Trung Quốc, Trần Bình đã phát hành tuần báo bằng tiếng Hoa tên gọi Eason Affairs vào mùa hè năm 2011. Ban đầu chỉ là báo mạng, rồi sau đó là báo tờ. Điểm nổi trội của tờ tạp chí là ông đã tập hợp được nhiều nhà báo chuyên nghiệp nổi tiếng đến từ Hoa Lục, nhất là vị giám đốc phụ trách quảng bá, không ai khác chính là ông Trình Ích Trung, 47 tuổi, người đã làm thay đổi diện mạo báo giới tại Trung Quốc trong những năm 2000. Ông Trình Ích Trung từng là tổng biên tập viên tờ Nam Phương Đô Thị Báo. Ông này đã bị đuổi việc vì đã chỉ trích chính sách Tây Tạng của Bắc Kinh năm 2008. Hay như là Bắc Phong, một nhà viết blog nổi tiếng tỉnh Quảng Đông, chạy lánh nạn sang Hồng Kông nhằm tránh sự sách nhiễu của công an Trung Quốc. Theo Le Monde, nhờ nhóm cộng tác tiếng tăm này mà tờ Eason Affairs đang làm một cuộc cách mạng trong thế giới mạng và báo chí Trung Quốc hải ngoại. Trong bối cảnh các cuộc tranh luận về cơ hội dân chủ hóa đang gây sóng gió trên mạng, tờ Eason Affairs được xem như giữ một vai trò chủ đạo trong việc tạo hình tạo dáng cho ý kiến công luận. Trần Bình giải thích với Le Monde rằng chìa khóa thành công của Eason Affairs nằm ở tính chuyên nghiệp. Theo ông, trở thành công cụ truyền thông, có ảnh hưởng và là nguồn tham khảo chính trên phương diện thông tin bằng cách nêu rõ những gì thật sự đang diễn ra ngay trong lòng xã hội Trung Quốc mới chính là điều quan trọng.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, thế nhưng lần này tờ Le Monde lại quan tâm đến sự kiện Trung Quốc chính thức có ban lãnh đạo đất nước mới.
Như vậy là hai ông Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường đã chính thức trở thành Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ sau phiên họp ngày hôm qua, thứ Sáu 15 Tây tháng 3. Le Monde cho rằng cặp đôi lãnh đạo mới này sẽ phải tiếp tục công cuộc đổi mới. Hai ông Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường được xem như là những người đại diện cho sự thay đổi và thể hiện niềm hy vọng của bộ phận người mang tư tưởng tự do, những người luôn đòi hỏi sự điều hành đất nước tôn trọng theo hiến pháp. Để thể hiện quyết tâm thay đổi, Le Monde cho rằng cải cách hành chính đề ra trong phiên họp quốc hội lần này của cặp đôi lãnh đạo chính là một bước khởi đầu. Theo đó, cải cách hành chính sẽ tấn công vào một số ban bộ hành chính quan liêu như các cơ quan kiểm duyệt hay sát nhập, ủy ban, kế hoạch hóa gia đình và bộ y tế và giải thể bộ đường sắt. Hai nhà lãnh đạo mới ưu tiên đặt các vấn đề kinh tế xã hội làm trọng tâm hàng đầu như an sinh xã hội, đô thị hóa, cũng như là tăng trưởng kinh tế theo chất lượng cao nhưng phải tôn trọng môi trường và phải được dựa vào nhu cầu nội địa. Thế nhưng, bên cạnh những tín hiệu tốt, thì phiên họp quốc hội lần này còn phát đi một số tín hiệu xấu. Hy vọng cải cách chính trị hầu như bị dập tắt, Le Monde viết trong bài diễn văn bế mạc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Hoa hôm thứ Ba, 12 tây tháng 3 vừa qua, ông Du Chính Thanh, tân chủ tịch Hội Toàn quốc Chính hiệp, tên viết tắt của Hiệp hội Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Hoa, đã lặp lại lời hứa của những người tiền nhiệm, rằng trong bất cứ trường hợp nào không theo gót các hệ thống chính trị phương Tây. Theo phân tích của một vị giáo sư luật thuộc Đại học Bắc Kinh, thì trong xã hội dân sự, các cuộc bàn cãi về chánh thể lập hiến rất là cực kỳ mãnh liệt, nhưng lại có quá nhiều trở ngại cho chính phủ. Người dân phê phán là chính phủ nói một đằng nhưng lại làm một đẻo. Vị giáo sư này suy đoán rằng, khả năng tiếp tục duy trì các chính sách như hiện nay mà không thay đổi gì cả là rất có thể. Chừng nào áp lực xã hội dân sự vẫn chưa đủ mạnh, thì cải cách chính trị vẫn sẽ bị đẩy lùi.
Vẫn trong dư âm của hội nghị CITES, tức là công ước buôn bán động thực vật bị đe dọa diệt chủng, tờ Le Monde đã có bài viết mang tựa đề Voi Phi Châu phải chăng bị đe dọa diệt chủng trong 10 năm sắp tới.
12 ngày sau hội nghị CITES lần thứ 16 tại Bangkok, không khí cuộc họp dường như khả quan cho các nhà bảo tồn thiên nhiên. Thế nhưng, cộng đồng quốc tế lại một lần nữa thất bại trong việc trừng phạt giao thương ngà voi. Những hành động cụ thể vẫn chưa được đề ra nhằm bảo vệ loài voi châu Phi, nạn nhân của các cuộc săn bắn trái phép chưa từng thấy nhằm đáp ứng nhu cầu thu mua tại châu Á. Phần đông, các tổ chức phi chính phủ tranh đấu trong cuộc chiến đấu này đánh giá, xin trích, cộng đồng quốc tế đã thất bại trong việc bảo vệ loài voi. Một sơ đồ hành động đã được đề ra, nhưng nguồn tài chính cho dự định này vẫn chưa được xác định cụ thể. Từ nay, các quốc gia được cho là chiếm hữu nhiều ngà voi nhất phải trình những mẫu ADN để kiểm duyệt nhằm tìm lại nguồn gốc và tuyến đường buôn lậu của các sản phẩm này. Hiện nay vẫn chưa có biện pháp nào được đưa ra để trừng phạt các nước được cho là không mấy nhiệt tình trong công cuộc chống nạn buôn lậu này, trong đó có Trung Quốc, Thái Lan là hai thị trường tiêu thụ lớn, Việt Nam, Malaysia, Philippines là quốc gia quá cảnh, Uganda, Tanzania, Kenya là quốc gia gốc.
Liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm, tờ Le Figaro đăng bài Châu Âu 2 chấm rất ít thuốc trừ sâu trong thức ăn.
Theo báo Le Figaro, hơn 97% các mẫu thử năm 2010 được kiểm duyệt phù hợp với giới hạn cho phép. Vào thời điểm nổ ra hàng loạt các vụ xì căng đan thực phẩm, thứ Ba vừa qua, chính quyền châu Âu về an toàn thực phẩm đã công bố hầu hết các thức ăn tiêu thụ tại châu Âu có một dư lượng thuốc trừ sâu nằm trong giới hạn cho phép. Thông báo trên cũng phần nào làm yên lòng người tiêu dùng. Theo báo cáo trên trang Internet của một cơ quan tại Parma, Ý, dư lượng cho phép của các sản phẩm hữu cơ tìm thấy trong các mẫu thử không gây ra nguy cơ về lâu dài cho sức khỏe. Dư lượng hữu cơ này nhằm bảo vệ vụ mùa, chống bệnh tật, các loài ký sinh hay các loại cỏ độc. Châu Âu cũng áp dụng song song một chương trình kiểm duyệt đối với các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật, thức ăn được cho là thành phần chính của bữa ăn người châu Âu trong thời gian 3 năm. Sau đợt kiểm duyệt năm 2010, kết quả cũng vô cùng khả quan, 98,4% sản phẩm tôn trọng, giới hạn tối đa cho phép.
Tiếp nối chương trình sau đây là góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu bộ sưu tập giọng ca tỏa sáng làng nhạc kịch John Barrowman.
Trong tháng này, hãng đĩa Sony vừa cho tái bản tuyển tập The John Barrowman Collection. Bộ sưu tập này gồm 3 cuốn CD, tập hợp trên dưới 40 ca khúc nổi tiếng của làng nhạc nhẹ và của sân khấu ca nhạc kịch Broadway, qua phần thể hiện của một trong những giọng ca bariton trong sáng. John Barryman, sinh năm 1967, là một diễn viên kim ca sĩ mang hai quốc tịch Anh và Mỹ. Anh sinh ra tại thành phố Glasgow thuộc vùng Scotland, nhưng lại lớn lên tại tiểu bang Illinois khi gia đình anh di cư sang Hoa Kỳ để lập nghiệp. Thân phụ của John làm việc trong một công ty chuyên sản xuất máy móc cho ngành xây dựng, còn thân mẫu thời còn trẻ là một ca sĩ bán chuyên nghiệp. Để kiếm sống, mẹ của John làm việc thêm trong một cửa hiệu bán băng đĩa. Nhắc lại giai đoạn này, John kể rằng gia đình anh không thuộc hàng khá giả, vật chất không dư thừa, nhưng âm thanh tiếng nhạc không bao giờ thiếu trong cuộc sống của anh. Thời còn học trung học, John Barrowman theo lời khuyên của thầy học thêm lớp diễn xuất và khoa thanh nhạc. Sau khi đỗ bằng tú tài, anh ghi tên vào trường đại học thành phố San Diego, bang California. Một khi tốt nghiệp khoa nghệ thuật biểu diễn, John Barrowman thay vì khởi đầu sự nghiệp tại Hoa Kỳ là chọn London làm nơi trao dồi kinh nghiệm sân khấu từ năm 22 tuổi trở đi.
I needed you. You said you would always stay. It wasn't me who changed, but you. And now you've gone away. Don't you see that now you've gone, and I'm left here on my own, that I have to follow you and beg you to come home. You don't have to say you love me, just be close at hand. You don't have to stay. Tie you down, left alone with just a memory. Life seems dead and so unreal, and that's left is loneliness. There's nothing left to feel. You don't have to say you love me, just be close at hand. You don't have to stay forever, I will understand. Believe me, believe me. Oh, you don't have to say you love me, just be close at hand. You don't have to stay forever, I will understand. Believe me, believe me.
Tại thủ đô nước Anh, John Barrowman bắt đầu tham gia các buổi casting nhằm tuyển lựa diễn viên kịch nghệ hay đóng phim truyền hình. Các khoản tiền thù lao đối với một diễn viên mới vào nghề rất thấp, cho nên trong giai đoạn đầu, anh làm cùng lúc nhiều nghề để kiếm sống. Ban đêm chạy bàn, ban ngày đóng phim quảng cáo, những ngày cuối tuần anh làm hoặc nói viên cho một chương trình truyền hình dành cho thiếu nhi. Trong vòng một thập niên liền, John Barrowman xuất hiện trong khá nhiều vở ca nhạc kịch trên cả hai sân khấu Broadway và West End tại London. Trong đó có các vở kịch như Hair, Miss Saigon, Evita hay Sunset Boulevard. Từ năm 30 tuổi trở đi, sau khi được đề cử giải diễn xuất Olivier Award, anh mới bắt đầu nhận được nhiều lời mời đóng phim và diễn kịch. Các vai diễn của John cũng từ đó mà trở nên quan trọng hơn. Đối với khán giả Anh quốc, John Barrowman chủ yếu nổi danh nhờ hai loạt phim truyền hình nhiều tập là Doctor Who và Torchwood. Còn đối với người Mỹ, anh đã xuất hiện trong các bộ phim ca nhạc như The Producers hay The Lovely, kể lại cuộc đời của nhà soạn nhạc người Mỹ Cole Porter.
You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You
like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you.
Chính với các nhạc phẩm của nhạc sĩ Cole Porter và của tác giả Andrew Lloyd Webber mà John Barrowman bắt đầu sự nghiệp ca hát của anh. Những ca khúc đầu tay được John ghi âm vào năm 1994 cùng với nhiều nghệ sĩ khác trong khuôn khổ các vở ca nhạc kịch mà anh đang trình diễn trên sân khấu. Mãi đến năm 2003, tức cách đây vừa đúng 10 năm, John mới bắt đầu các dự án ghi âm solo, kết hợp khéo léo các tình khúc nhạc nhẹ với những bản nhạc chủ đề nổi tiếng nhất của sân khấu ca nhạc kịch Broadway. Từ năm 2007 đến 2011, John Barrowman đã trình làng liên tiếp 3 album, xen kẽ các ca khúc nhạc nổi tiếng như Memory của Cats với nhạc phim như bài Can You Feel the Love Tonight của Elton John, hay là nhạc pop như bài Right Here Waiting của Richard Marx. Về cách phối khí hòa âm, John Barrowman cũng khéo chọn ekip làm việc với mình đều khoác áo mới cho các tình khúc của nhóm sáng tác nhạc ABBA trong cả hai thời kỳ tiền và hậu của ban nhạc người Thụy Điển.
I don't wanna talk about the things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I've played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say. No more ace to play. The gods may throw a dice, their mind's as cold as ice, and someone way down here loses someone dear. The winner takes it all, the loser has to fall. It's simple and it's plain. Why should I complain? But tell me, does she kiss like I used to kiss you? Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you, but what more can I say? Rules must be obeyed. The judges will decide, the likes of me abide. Spectators of the show always stay in love. The game is on again, a lover or a friend, a big thing or a small, the winner takes it all.
Nhờ có một chiếc giọng baritone khỏe khoắn, trong sáng, John Barrowman không cần đến công nghệ chọn mẫu âm thanh để khuất lấp khuyết điểm. Với một chiếc giọng như vậy, nếu John lại ít hát theo lối crooner, không thì thầm mơn trớn như khá nhiều ca sĩ trẻ khác để khoe cách vuốt chữ. Sở trường của anh vẫn là lối hát mộc, ca liền một mạch, đệm bằng một tiếng đàn và ghi âm theo kiểu one take như thầy anh đang hát trực tiếp trên sân khấu. Ngoài lối phát âm tròn vành rõ chữ, John còn có lối rung giọng đầy đặn ở cuối câu, luyến lấy theo độ dài của từng nốt, nhưng vẫn có thể khép lại một cách tự nhiên chứ không tiết chế. Được đưa vào trong bộ toàn tập bao gồm các giọng ca crooner hay nhất từ trước tới nay, bên cạnh nhiều tên tuổi lớn thuộc hàng bậc thầy, ca sĩ John Barrowman hát nhạc xưa mà không xưa. Lối diễn đạt nhạc kịch của anh lại không cường điệu kịch tính, và khi hát nhạc nhẹ, dù là nhạc phổ thông hay là nhạc thị trường, theo nghĩa xấu nhất, vẫn có một nét gì đó rất quý phái cao sang trong giọng ca của John Barrowman. Hiện giờ thì John Barrowman vẫn còn thiếu hẳn một album nguyên tác, thay vì chỉ hát cover phiên bản, mượn lại sáng tác của những người khác để có thể phát huy một cách trọn vẹn nhất cái tài diễn đạt của riêng mình.
Nothing is so good, it lasts eternally. Perfect situations must go wrong, but this has never yet prevented me wanting far too much for far too long. Looking back, I could have played it differently. One of few more moments, who can tell? But it took time to understand the man. Now at least I know him well. Wasn't it good? Wasn't he fine? Isn't it madness? He can't be mine. But in the end, he needs a little bit more than me, more security. I know him so well. No one in your life is with you constantly. No one is completely on your side. And though I move my world to be with him, the gap between us is too wide. Looking back, I could have played it differently. Learned about the man before I fell. But I was ever so much younger then. Now at least I know.
Chị vừa nghe Tuấn Thảo giới thiệu giọng ca tỏa sáng làng nhạc kịch John Barrowman. Kết thúc chương trình tạp chí hôm nay của chúng tôi là bài học tiếng Pháp L'Affaire du Coffret, bài 55.
L'Affaire du Coffret, 55e.
Cuối cùng thì Nadia đã ra viện với hy vọng sẽ không bị mù. Bác sĩ nói với tôi không để cô ấy bị xúc động mạnh.
Lucas, votre taxi est là, viens. Nadia nous attend.
Oui, j'arrive. lên đường đến chân trời mới. Mình cảm thấy bồn chồn quá cơ chứ.
Non, mais qu'est-ce qu'elle fait cette moto?
Oh, Anne, c'est Jean-Pierre.
Jean-Pierre, à Marseille? Aïe, 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 il sera à l'hôpital avant nous.
Jean-Pierre sẽ đến bệnh viện trước chúng ta và cứu Nadia thoát khỏi nanh vuốt của hắn.
Et voilà le clos du Clergat.
Tenez, merci, monsieur.
Jean-Pierre, s'il te plaît, laisse-moi maintenant.
Je m'occuperai de toi. On se mariera, tu ne peux pas être seul et aveugle.
Écoute, c'est fini. Excuse-moi. Allez, va-t'en.
C'est ce journaliste. Ah, le voilà.
Calme-toi, Jean-Pierre. Nadia est encore malade.
Salut alors. Mais attention, ce n'est pas fini.
Nadia, ça va?
Oh, quelle histoire. J'ai peur. Tu sais, à Paris, ils voulaient m'épouser.
Te pousser?
Non, m'épouser. Moi, la femme de Jean-Pierre. Je lui ai dit, laisse-moi du temps. Je ne l'aimais pas vraiment.
Chuyện với Jean-Pierre ở viện bảo tàng kia.
Alors, qu'est-ce qu'on fait pour les bagues?
Laisse-moi du temps.
Không phải là chuyện bàn mưu tính kế, đó chỉ là chuyện cầu hôn, thế thôi.
Écoute, c'est fini.
Trước đây, Nadia cũng có quan hệ với Jean-Pierre, nhưng cô không thực sự yêu hắn.
Je ne l'aimais pas vraiment.
Mà đúng rồi, mình nhớ lại rồi, chúng mình đã tỏ tình khi đứng trước chiếc hộp nữ trang.
Oh, c'est plus que romantique. L'amour n'a pas de prix.
Bất chợt, Jean-Pierre vô tình có mặt ở đó. Hắn đã nhìn thấy chúng tôi.
Lucas, à quoi tu penses?
À, rien. C'est ma mémoire.
Bon, partons d'ici. Étienne, le commissaire Jeannin et Fabio attendent.
Fabio?
Fabio, mon contact du réseau Sud, pour le coffret. Nous aurons le temps d'en parler.
Nous aurons?
Oui, Lucas, plus tard. Viens.
Plus tard, nous aurons le temps. Tức là chúng ta còn có thời gian. Mình hy vọng là cô ta đúng. Vì mình không muốn mất cô ta. Mình yêu cô ấy mà.
À suivre.
L'affaire du coffret, la mozotching của đài RFI do Katia Inman biên soạn, trio thực hiện phổ nhạc Jean-Pierre Chevillard và Anushka Notaras thực hiện.
Chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris hôm nay đến đây kết thúc. Vào ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm tuần báo do Lê Phước biên soạn là tạp chí thể thao hàng tuần của Anh Vũ. RFI đến đây xin cảm ơn và tạm biệt quý thính giả. Hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.